Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Niềm Lo Toan phần 1. Chúng ta thường nghe những người cao tuổi tâm sự với nhau. Tôi bây giờ yên tâm nằm xuống rồi, bởi đã xong xuôi chuyện hôn nhân cho con cái. Nhưng cũng không ít tiếng thở dài. Tôi còn mới lo thắt ruột vì thằng con trai nhất định chưa chịu lập gia đình. Đây rồi tôi và mẹ nó qua đời thì ai lo cho nó đây? Mỗi người già trong những cảnh đời khác nhau đều có những lo toan, mong muốn xong mọi sự để khi qua đời thấy nhẹ lòng. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết chẳng phải mong muốn nào cũng thành tựu bởi nhiều lý do khác nhau. Trong bài học hôm nay, chúng ta học kinh nghiệm của một người già lo chuyện hôn nhân cho con. Xin xem Sáng Thế Ký chương 24, câu 1 đến câu 9. Vả Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề. Mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Phần Kinh Thánh vừa đọc tóm tắt câu chuyện ông Abraham ủy thác cho người quản gia tin cậy trong việc tìm vợ cho con trai ông là cậu Isaac, với những cam kết cần thiết để có thể xây dựng gia đình tin kính Đức Chúa Trời. Thứ nhất, lo nghĩ về hôn nhân cho con cái. Câu 1 cho biết ông Abraham đã già. Nhìn lại cuộc đời, ông nhận ra Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông trong mọi việc. Thật là một cuộc đời có ý nghĩa. Ông vâng theo tiếng Chúa gọi, đi theo hành trình Chúa dẫn ông đi, gìn giữ mối liên hệ đầy phước hạnh với Chúa. Ông nhận biết Chúa ban phước cho ông trong mọi việc, không phải vài việc mà là mọi việc. Chắc hẳn ông vững tin rằng trong mọi việc, bao gồm việc hôn nhân cho con cái, nên ông quyết định vâng theo những gì Chúa phán dạy ông. Chúng ta có nhận ra gia đình mình được Chúa ban phước trong mọi sự không? Chúng ta có thật muốn gia đình mình được phước trong mọi sự không? Hay chỉ được phước trong vài việc nào đó, vì còn có quá nhiều điều không dám công khai đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa? Dù sống trong bối cảnh xã hội nào, thì cha mẹ đều luôn muốn cho con cái yên bề gia thất mới cảm thấy nhẹ lòng. Thế nên chúng ta cảm thông nỗi niềm của ông Abraham, lo lắng cho cậu Isaac được có gia đình hạnh phúc, mà lúc này bà Sarah qua đời rồi. Nên ông chia sẻ nỗi niềm này với người quản gia thân tín. Người quản gia sống lâu năm trong gia đình ông Abraham nên hiểu biết những lễ nghi, những mong đợi của gia đình này. Và khi nghe lời tâm sự của chủ, người quản gia đã bằng lòng cam kết thực hiện nguyện vọng của chủ là không để cho cậu Isaac cưới người ngoại bang dù họ ở rất gần. Chúng ta thử nghĩ, nếu người quản gia này góp ý, xa xôi vất vả mà chi, quanh đây thiếu gì cô gái đẹp người đẹp nết, chủ tính chi những chuyện phức tạp. Chi bằng cưới ngay ở gần đây phải đỡ vất vả, đỡ tốn kém, mà cũng chẳng phải lo là cô ấy có chịu theo mình về quê hay không. Cô gái nào vào nhà mình thì phải nhập gia tùy tục, rồi dạy họ theo mình chứ có khó gì đâu nào. Nếu người quản gia biếng nhác, không kính sợ Chúa, ông sẽ cố lựa chọn cách nào dễ dàng nhất và cũng tìm đủ lý do để biện hộ cho việc ấy. Thế nhưng, gia đình ông Abraham đã có được một quản gia trung thành và yêu mến chủ, theo gương chủ, kính sợ Chúa. Chúng ta tìm thấy điều đó trong cách ông cầu nguyện khi thực hiện việc tìm người vợ cho cậu Isaac. Theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 10 đến câu 61. Nhiều người trong chúng ta cũng có những nỗi niềm cho bản thân, cho con, cho cháu, cũng cảm thấy nhẹ lòng khi được trải lòng với ai đó. Thế nhưng nếu những nỗi niềm đó được trao gửi cho người không tin kính Chúa, thì hậu quả thật khó lường. Một ông nọ có đứa con trai đã ổn định công ăn việc làm, nhưng cậu chưa chịu cưới vợ theo như ông mong đợi. Nhìn người khác có cháu bi bô gọi ông bà chạy tung tăng trong sân nhà mỗi chiều về, lòng ông trĩu nặng. Biết đến bao giờ mình mới có được niềm vui đó. Thế rồi, người bạn cùng xóm, thân với nhau cũng đã lâu. Người này sang chơi và thấy ông buồn hiu hắt. Hỏi đến thì ông này cũng thật lòng tâm sự. Ông nọ bảo, tại anh kén cá chọn canh. Nào là phải tin Chúa, yêu mến Chúa thì anh mới cưới. Nên giờ con anh nó mới vậy. Tôi giới thiệu cho anh đứa cháu gái nhà tôi. Chăm ngoan chịu khó làm ăn. Không đẹp người nhưng đẹp nét. Nó không theo Chúa. Nhưng mà khó gì. Anh cứ cưới nó về thì gái phải theo chồng. Nó sẽ theo gia đình anh mấy hồi. Đừng khó khăn quá anh à. Quan trọng là chúng nó hạnh phúc. Có vợ, có chồng. Chứ vì chuyện đạo hạnh mà không lựa chọn được vợ cho con trai á, thì chừng nào anh mới có cháu mà bế bỏng. Nói mãi nghe bùi tai. Ông này quyết định ép cậu con trai cưới cô vợ không tin Chúa. Dù chẳng được làm lễ thành hôn trong nhà thờ, nhưng thôi không sao. Năm sau có cháu bồng là vui rồi. Cậu này quyết liệt phản đối thì ông đòi chết. Nào là bất hiếu để cha mẹ phải khổ tâm khổ trí, không bằng nhà kia nhà nọ. Ôi thôi thì đủ lời than vãn. Mãi rồi anh này mỏi mệt buông xuôi, để mặc cha mẹ muốn làm gì thì làm. Kết thúc câu chuyện là bức tranh buồn. Ông nọ có cháu như mong đợi, nhưng con ông thì chẳng thể hạnh phúc khi kết hôn với người chưa tin Chúa. Bây giờ ngày ngày ông nhìn cảnh nhà nặng nề, chẳng chút sinh khí nơi mặt cậu con trai. Ông đau lòng lắm, nhưng đây là việc chẳng sửa đổi được gì. Tình bạn với người kia cũng chả còn thân thiết nữa. Ông giận người nọ đã xui ông làm điều sai trật, nhưng ông giận mình nhiều hơn vì đã đem nỗi niềm trao gửi không đúng chỗ. Phải chi, ông biết tâm sự với anh em cùng đức tin trong nhà thờ, với những bạn trong ban trung niên, hẳn ông đã không rơi vào nỗi buồn thê thảm như thế này. Hãy trao gửi nỗi niềm với những người tin kính Chúa để được cầu thay, để cùng giúp nhau theo lời Kinh Thánh. Cũng giống như kinh nghiệm của người quản gia trong câu chuyện, là ông tin nơi Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Ngài. Ông thường cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, không vội vàng hấp tấp, nhưng kiên nhẫn chờ đợi việc Chúa làm. Từng bước, ông kinh nghiệm Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của ông, giúp ông hoàn thành sứ mạng. Theo Sách Thế Ký chương 24, gương tiên kính của gia đình ông Abraham và quản gia là bài học cho gia đình chúng ta ngày nay. Mỗi người tiên kính trong gia đình đều có lời Chúa trong lòng, trong trí và luôn gắn bó trong mối liên hệ mật thiết với Chúa để được dẫn dắt trong lộ trình theo ý muốn Ngài. Chúa dạy, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Văn chương 10 câu 27. Vậy nên, muốn tìm biết ý Chúa trong hôn nhân, trước nhất phải sống trong mối liên hệ đúng đắn. Chúa là người chăn, mình thật sự là chiên của Ngài. Kế đến là tập nghe tiếng Chúa phán với mình qua lời Chúa, tôn trọng ý muốn Chúa trong từng việc nhỏ nhặt của đời sống, chứ đừng chỉ quan tâm đến ý muốn Chúa trong hôn nhân mà thôi. Và cũng cần nhớ thêm điều quan trọng là, nếu xin ý muốn Chúa có nghĩa là sẵn sàng vâng theo ý Ngài, dù điều Chúa ban cho có thể không như mình đã nghĩ. Một thanh niên nọ xin Chúa tỏ ý Ngài cho anh biết ai là người Chúa chọn cho anh. Vị mục sư hỏi, anh có thật lòng đón nhận người Chúa sẽ gửi đến không? Anh trả lời mạnh mẽ, nhất định con sẽ thuận phục ý muốn Chúa chứ. Và mục sư nói, được rồi. Anh cúi đầu cầu nguyện và mở mắt ra, thấy Chúa gửi đến cho anh một cô gái không xinh xắn, không dễ thương, không như anh mong đợi, thì anh sẽ đón nhận chứ. Anh kêu lên, ồ, không được đâu, Chúa nỡ lòng nào gửi đến cho con một cô gái xấu xí. Mục sư nhẹ nhàng bảo, thế đấy, anh xin ý muốn Chúa, nhưng anh đâu có sẵn lòng vâng lời. Anh chỉ muốn Chúa đứng về phía anh, gửi đến cho anh người anh mong đợi, chứ không phải người Chúa chọn cho anh. Chúa biết rõ điều đó, nên anh cầu nguyện hoài mà chẳng thấy Chúa trả lời. Cũng có một cô nọ cầu nguyện xin Chúa cho con người chồng cao 1m6, yêu mến Chúa, làm việc trong ban trị sự. Cô cũng nói điều đó cho người khác. Vài người đã mỉm cười bảo, nói như cô thì đâu cần cầu nguyện làm gì. Tôi nghe xong còn biết là cô muốn người nào rồi, cần gì phải thưa với Chúa. Thế nhưng người đó có phải là người Chúa chọn cho cô không? Đó không phải là cách cầu xin sự hướng dẫn của Chúa cho hôn nhân, mà chỉ xin Chúa duyệt cho người mình đã chọn. Xin Chúa giúp cho các bậc cha mẹ hướng dẫn con cái đúng đắn trong những lựa chọn cho hôn nhân, cũng như giúp con cái biết tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài, bắt đầu bằng cuộc sống phước hạnh trong mối liên hệ gắn bó với Chúa và lời Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 trong chương trình tuần tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong tận sâu thẳm tâm linh của con, vẫn hằng đòi khát nơi Cha ái nhân, khẩn cầu tha thiết xin Cha Ngài ban. Thần linh luôn ngập tràn trong tâm con, xin lửa đông đốt tan bao yếu mòn, đau buồn lo lắng trong con dần phai. Lòng con chỉ biết nương cậy Ngài thôi, chỉ duy chính Ngài. Trong tận sâu thẳm tâm linh của con, vẫn hằng khao khát mong cuộc phấn hưng. Bởi nguồn sức sống Cha luôn tràn tuôn, tình yêu của Ngài truyền giao khắp chốn. Tôi luyện con trở nên theo ý Ngài, dâng trọn đời sống để phụng sự Cha, giao truyền vinh hiển Giê-xu gần xa.